Truyền giáo bằng sức mạnh Thiên Chúa. Có một người mẹ, mỗi lần đi dạo cùng con, thường đặt những câu hỏi, vừa để đùa vui, vừa để tạo nên sự thân mật. Một lần nọ, người mẹ hỏi con, điều gì lớn lao nhất mà con gặp được trên đời này? Đứa con trả lời không chút đắn đo, gương sáng của mẹ. Cuộc đời thật cần gương sáng. Gương sáng để đẩy lùi điều xấu. Gương sáng giúp cho xã hội bớt cái xấu và giúp cho cái tốt, cái thiện phát triển mạnh hơn. Gương sáng ở nơi gia đình sẽ giúp cho mọi thành viên sống tốt hơn. Gương sáng nơi học đường sẽ giúp cho nhà trường rạng rỡ hơn. Gương sáng giữa bạn bè sẽ giúp nhau thăng tiến. Gương sáng ở nơi môi trường sống sẽ đẩy lùi những tệ nạn, những trào lưu văn hóa xấu. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thiết tưởng chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội có nhiều gương sáng sống đạo hơn là những người giảng thuyết mà thiếu gương sáng giữa đời. Đây cũng là điều đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề cập đến trong tông thư Tiến tới Thiên niên kỷ thứ ba rằng: sở dĩ thế giới không nhận ra Đức Kitô nơi giáo hội và nơi mọi người Kitô hữu vì hai lý do. Một là vì giáo hội không biểu lộ được Đức Kitô trong mình ra cho thế giới. Hai là vì giáo hội chưa sống với Đức Kitô như là một người của Thiên Chúa để làm cho thế giới cảm nghiệm được sự sống dồi dào của Chúa Giêsu, sức thánh hóa mãnh liệt của Chúa Thánh Thần và nhất là tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha qua giáo hội. Chính vì thế, Ngài đã kết luận: nhân loại ngày nay không cần nhiều thầy dạy, nhưng cần các chứng nhân. Tông đồ là người làm chứng cho Chúa Kitô. Qua người tông đồ, Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến. Đây mới là những người thợ lành nghề mà Chúa Giêsu hằng ao ước có nhiều trên cánh đồng truyền giáo hôm nay. Chính Chúa Giêsu đã không truyền giáo bằng những lễ hội hoành tráng, càng không truyền giáo bằng những bài giảng thuyết hùng hồn. Ngài chỉ âm thầm đi vào trần gian để trở nên muối men cho đời. Ngài sống hòa vào dòng chính của xã hội để có thể gần gũi, cảm thông và yêu mến mọi người. Điều này đã được Thánh Gioan Tông Đồ quả quyết. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Vâng, ngôi lời đã mặc lấy thân phận con người để có thể gần gũi, cảm thông và chia sẻ với những khổ đau của con người. Cuộc sống của Ngài đã trở thành lẽ sống cho con người, sống để yêu thương. Và Ngài đã đi trọn con đường tình yêu, là dám chết cho người mình yêu. Vì vậy, cách thức duy nhất mà Chúa trối lại cho chúng ta là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Lời Chúa và giáo huấn của Chúa phải trở thành cung cách sống của người tín hữu khi biết sống yêu thương. Giữa việc mang danh Kitô hữu và sống đời Kitô hữu, phải nên một trong con người có đạo mới thực sự trở thành chứng nhân cho Chúa. Vì vậy, truyền giáo không thể chỉ đi lễ, đọc kinh cầu nguyện là xong bổn phận chứng nhân cho Chúa. Nếu như thế mới chỉ là hành vi trả lại công bằng cho Chúa. Vì việc tạ ơn là hành vi đền đáp lại ân ban của Thiên Chúa dành cho con người. Truyền giáo không phải là việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Nếu như thế mới là giữ đạo chứ chưa truyền giáo. Truyền giáo không phải là nói thật hay, thuyết trình thật hùng hồn là có thể đem nhiều người về với Chúa. Nếu như thế mới chỉ là tiếp thị chứ chưa mang đạo vào đời, như muối như men ướp mặn trần gian. Truyền giáo phải như cuộc đời Chúa Giêsu đi vào cuộc đời để dựng xây một thế giới thấm đượm tình Chúa, tình người, hầu mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân thế. Hôm nay, nhân ngày Khánh Nhật truyền giáo, chúng ta hãy rà xét lại lòng mến của chúng ta đã trở nên dấu chỉ của người Kitô hữu hay chưa? Ngày xưa, cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã sống thật hiệp nhất với nhau. Ngày ngày họ đến hội đường để nghe các tông đồ rao giảng. Họ chia sẻ của ăn với nhau để không ai phải thiếu thốn. Họ được toàn dân thương mến và ngày càng có thêm nhiều người gia nhập giáo hội. Ước gì cộng đoàn xứ đạo chúng ta cũng được những người chung quanh nhìn bằng ánh mắt trìu mến, đầy thiện cảm và tôn trọng. Và ngày càng có những người muốn sống đời Kitô hữu như chúng ta. Amen.